Giáng trình thống kê xã hội học. Tác giả Đào Hữu Hồ. Nhà xuất bản Giáo dục Ấn Hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Xác suất thống kê là một chuyên ngành khó của toán học, nhưng lại là chuyên ngành có nhiều ứng dụng trong thực tiễn và là một trong các công cụ nghiên cứu nhiều chuyên ngành khác. Các chuyên ngành đại học thuộc khối xã hội và nhân văn, cũng như tất cả các trường cao đẳng, theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đều phải học môn này là một minh chứng rất rõ cho nhận định trên. Cái khó khi biên soạn giáo trình này không phải là ở nội dung toán học của nó, mà là viết cho đối tượng ít được trang bị về toán, nhất là đối với người học khối xã hội và nhân văn. Ngoài kiến thức toán học ở phổ thông ra, khá nhiều bạn đọc không được trang bị gì thêm về toán cao cấp. Vì vậy, trong giáo trình này, tác giả đã chọn cách trình bày và cố gắng diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất đối với bạn đọc. Các khái niệm, các kết quả được trình bày và diễn giải một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu, tránh dùng các thuật ngữ, khái niệm trừu tượng, khó hiểu đối với bạn đọc. Việc chứng minh các kết quả cũng được chú ý, nhưng ở mức độ vừa phải. Việc giải thích ý nghĩa của khái niệm, ý nghĩa thực tế của bài toán, các bước thực hành cụ thể, vân vân, được chú trọng nhiều hơn. Nội dung chi tiết của giáo trình này phù hợp với nội dung chi tiết môn thống kê xã hội học hiện đại đang được giảng dạy trong các trường. Hơn nữa, nội dung chi tiết của giáo trình cũng khá phù hợp với chương trình chi tiết của môn xác suất thống kê, mở ngoặc đơn, B, đóng ngoặc đơn, dùng cho các trường cao đẳng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành. Vì vậy, giáo trình này thích hợp và hy vọng là tài liệu có ích cho cả người dạy cũng như người học môn thống kê xã hội học. Ở các trường đại học khối xã hội và nhân văn, cũng như môn xác suất thống kê, mở ngoặc đơn, B, đóng ngoặc đơn, ở các trường cao đẳng. Hiện nay, ở các trường, môn thống kê xã hội học được giảng dạy với hai mức thời lượng, 45 tiết và 30 tiết. Vì vậy, tác giả cũng biên soạn giáo trình này ở cả hai mức tương ứng. Nếu với thời lượng 45 tiết, bạn đọc hãy dùng chương 1, mở ngoặc đơn 22 tiết, đóng ngoặc đơn, và chương 2, mở ngoặc đơn 23 tiết, đóng ngoặc đơn. Nhưng ở mức độ 30 tiết, bạn đọc hãy bỏ qua chương 1 và thay vào đó là phần phụ lục 1, mở ngoặc đơn 8 tiết, đóng ngoặc đơn, sau đó là chương 2, mở ngoặc đơn 22 tiết, đóng ngoặc đơn. Riêng đối với chương 1, phần biến ngẫu nhiên và các khái niệm liên quan, mở ngoặc đơn 1-6, 1-7, 1-8, đóng ngoặc đơn, yêu cầu thực hành chỉ đặt ra đối với biến rời rạc. Còn đối với biến liên tục, chỉ yêu cầu bạn đọc biết được các khái niệm và công thức tương ứng. Mặc dù đã cố gắng, song khó tránh khỏi sai sót. Tác giả mong nhận được sự lượng thứ và đóng góp ý kiến của bạn đọc. Mọi ý kiến xin gửi về Ban biên tập sách đại học, cao đẳng, Công ty cổ phần sách đại học, dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục, 25 Hàng Thuyên, Hà Nội. Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2006. Tác giả. Chương 1. Một số khái niệm và kết quả cơ bản của xác suất. 1.1. Giải tích tổ hợp. Giải tích tổ hợp, bạn đọc đã được học ở phổ thông trung học. Ngay cả đối với ban xã hội và nhân văn. Do đó, phần này chỉ nhắc lại những điểm cần hiểu rõ của khái niệm để tránh nhầm lẫn khi dùng. Ví dụ, minh họa được kết hợp trong bài toán tính xác suất ở mục sau. Thực ra, trong các kết quả của giải tích tổ hợp. Với mức độ của giáo trình này, chỉ yêu cầu bạn đọc hiểu và dùng được tổ hợp, luật tích, hoán vị, chỉnh hợp lập có thể được suy ra từ tổ hợp và luật tích. Tổ hợp. Khi lấy ngẫu nhiên ra k phần tử từ một phần tử gồm n phần tử, mở ngoặc đơn, ở đây là lấy đồng thời, lấy cùng lúc, lấy một lần ra k phần tử, k nhỏ hơn hoặc bằng n, đóng ngoặc đơn. Sao cho hai cách lấy ra k phần tử được gọi là khác nhau nếu giữa chúng có ít nhất một phần tử khác nhau. Nghĩa là sự khác nhau về thứ tự của các phần tử không có ý nghĩa gì đối với cách lấy theo tổ hợp. Thì số cách lấy ra k phần tử từ n phần tử như trên được gọi là tổ hợp chập K của N, được ký hiệu là chữ C lớn, chữ N nhỏ viết phía dưới, chữ K viết phía trên. Tổ hợp này được xác định như sau. C, N, K bằng N giai thừa chia K giai thừa nhân mở ngoặc đơn N trừ K đóng ngoặc đơn giai thừa. Trong đó N giai thừa bằng N nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn N trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân 3 nhân 2 nhân 1 bằng N nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn giai thừa bằng N nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn N trừ 2 đóng ngoặc đơn giai thừa bằng N nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn N trừ mở ngoặc đơn K trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn N trừ K đóng ngoặc đơn giai thừa. Không giai thừa bằng 1. Chữ C là viết tắt của từ combination, nghĩa là tổ hợp. Rõ ràng ta thấy tổ hợp chập K của N phải là số nguyên dương. Ta có CNK bằng CN N trừ K, CN0 bằng CNN bằng 1, CN1 bằng CN N trừ 1 bằng N. Bạn đọc hãy làm quen với việc tính nhẩm C16, C23, C24, C26, C36, C310, C710 vân vân. Trong máy tính Casio bỏ túi cũng đã có chương trình để tính C, KN. Luật tích. Giả sử hiện tượng A được thực hiện bởi K bước liên tiếp. Mở ngoặc đơn K bằng 2,3,3 chấm đóng ngoặc đơn. Trong đó bước thứ Y có NY cách thực hiện. Khi đó, để nhận được A, ta có mở ngoặc đơn N1 nhân N2 nhân 3 chấm nhân NK đóng ngoặc đơn cách thực hiện. Luật tổng. Giả sử hiện tượng A được thực hiện nếu B được thực hiện hoặc nếu C được thực hiện. Khi đó, để nhận được A, ta có mở ngoặc đơn NB cộng NC đóng ngoặc đơn cách thực hiện với NB phẩy NC là số cách thực hiện B và C tương ứng. 1, 2. Phép thử và biến cố. Trước hết, chúng ta bắt đầu từ những phép thử quen thuộc. Gieo một đồng tiền trên một mặt phẳng, đó là một phép thử. Phép thử này có hai khả năng, mở ngoặc đơn tình huống, đóng ngoặc đơn, có thể xảy ra, đó là xuất hiện mặt sấp và xuất hiện mặt ngửa. Đấy cũng là hai biến cố sơ cấp. Gieo một con xúc xắc trên mặt phẳng, đó là một phép thử. Phép thử này có 6 khả năng, mở ngoặc đơn, tình huống, đóng ngoặc đơn, có thể xảy ra. Đó là xuất hiện K chấm ở mặt trên của con xúc xắc. K bằng 1,2,3,6. Đó cũng là 6 biến cố sơ cấp. Nhưng tình huống xuất hiện mặt có số chấm chẵn sẽ chỉ là biến cố, không phải là biến cố sơ cấp. Rõ ràng, xuất hiện mặt có số chấm chẵn cũng là một tình huống của phép thử. Vậy biến cố và biến cố sơ cấp khác nhau ở điểm nào? Chọn ngẫu nhiên một đại biểu, phỏng vấn ngẫu nhiên một khách hàng, vân vân. Đó cũng là các phép thử. Tùy yêu cầu của phép thử mà ta có các khả năng có thể khác nhau. Chẳng hạn, xét về giới tính của đại biểu thì phép thử có hai khả năng có thể. Nhưng xét về thành phần giai cấp, xét về dân tộc, xét về nghề nghiệp thì phép thử lại có nhiều khả năng có thể. Bắn một viên đạn vào một mục tiêu cũng là một phép thử. Phép thử này có hai khả năng. Có thể trúng mục tiêu và không trúng mục tiêu, cùng là hai biến cố sơ cấp. Bắn một viên đạn vào bia để tính điểm, phép thử có 11 khả năng có thể. Bắn được K điểm, K bằng 0,1,3,10, đó cũng là 11 biến cố sơ cấp. Nhưng bắn được điểm giỏi không phải là biến cố sơ cấp. Qua các ví dụ trên, chúng ta cần hình thành một số khái niệm: phép thử, biến cố sơ cấp. Thực hiện một hành động nào đó Tức là ta đã thực hiện một phép thử. Phép thử mà ta không khẳng định chắc chắn được kết quả trước khi nó được thực hiện, gọi là phép thử ngẫu nhiên. Một khả năng, mở ngoặc đơn, tình huống, đóng ngoặc đơn, có thể xảy ra của phép thử, được gọi là biến cố. Biến cố không phân tích nhỏ hơn được nữa, được gọi là biến cố sơ cấp. Lưu ý rằng, số biến cố sơ cấp sẽ phụ thuộc vào nội dung và yêu cầu của phép thử, chứ không phụ thuộc vào người thực hiện phép thử. Các biến cố được phân chia thành 3 loại chính như sau. Biến cố không thể, ký hiệu là phi, là biến cố không thể xảy ra khi phép thử được thực hiện. Biến cố chắc chắn, ký hiệu là omega, là biến cố nhất định xảy ra khi phép thử được thực hiện. Biến cố ngẫu nhiên, ký hiệu A.B.C.3, là biến cố có thể xảy ra và cũng có thể không xảy ra khi phép thử được thực hiện. Nghiên cứu các phép thử ngẫu nhiên, tức là nghiên cứu các kết quả có thể của phép thử, nghĩa là nghiên cứu các biến cố ngẫu nhiên, chính là đối tượng nghiên cứu đầu tiên của lý thuyết xác suất. 1.3. Định nghĩa xác suất. Trong triết học cũng có phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên. Hiện tượng ngẫu nhiên trong triết học cũng được hiểu tương tự như biến cố ngẫu nhiên nói trên. Nhưng cách nghiên cứu tính ngẫu nhiên trong triết học khác xa với cách nghiên cứu tính ngẫu nhiên của toán. Để nghiên cứu các biến cố ngẫu nhiên, các nhà toán học đã xây dựng một khái niệm mới, được gọi là xác suất. Ở mức độ đơn giản dưới đây, chỉ nêu định nghĩa xác suất dạng cổ điển. Định nghĩa: xác suất của một biến cố A là một số không âm, ký hiệu là P mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn, biểu thị khả năng xảy ra biến cố A. PA được xác định như sau. PA bằng số biến cố sơ cấp thuận lợi cho A chia số biến cố sơ cấp của phép thử. Chữ P là viết tắt của từ probability, nghĩa là xác suất. Biến cố sơ cấp được gọi là thuận lợi cho biến cố A. Nếu nó xảy ra, thì suy ra biến cố A xảy ra. Định nghĩa này đúng với điều kiện các biến cố sơ cấp có cùng khả năng xảy ra. Do đó, người ta gọi định nghĩa này là định nghĩa xác suất theo tính đồng khả năng. Tính chất của xác suất: 0 nhỏ hơn hoặc bằng PA nhỏ hơn hoặc bằng 1 bằng 100%. P mở ngoặc đơn rỗng đóng ngoặc đơn bằng 0. P mở ngoặc đơn omega đóng ngoặc đơn bằng 1. P mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn cộng P mở ngoặc đơn A gạch ngang phía trên đóng ngoặc đơn bằng 1. Mở ngoặc đơn A gạch ngang phía trên được tạm hiểu là phủ định của A đóng ngoặc đơn. Xác suất là một khái niệm mới, nhưng thực chất lại là một khái niệm rất quen thuộc. Đó là khả năng xảy ra. Suy nghĩ về khả năng xảy ra, chúng ta sẽ thấy các yêu cầu, các tính chất của xác suất được nêu ở trên là hợp lý và đúng đắn. Như vậy, bạn đọc đã tự cho mình một cách chứng minh đơn giản. Ở phần trên có đề cập đến số khả năng. Số khả năng khác với khả năng xảy ra mà ta dùng để diễn đạt ý nghĩa của xác suất. Nhận xét, theo định nghĩa cổ điển, để tìm xác suất PA, ta sẽ tìm hai con số ở tử số và mẫu số, rồi làm phép chia. Việc tìm hai con số trên lại là bài toán sơ cấp, dùng giải tích tổ hợp hoặc đếm trực tiếp. Thông thường, chúng ta tìm số biến cố sơ cấp của phép thử trước. Mà muốn tìm con số này dễ dàng, thì ta phải phân tích phép thử để xem phép thử thực hiện một lần, mở ngoặc đơn, lấy theo nghĩa tổ hợp, đóng ngoặc đơn, hay thực hiện k lần, mở ngoặc đơn, dùng luật tích, đóng ngoặc đơn, sau đó tìm số biến cố sơ cấp thuận lợi cho A. Mở ngoặc đơn, bạn đọc cần phân biệt số lần thực hiện phép thử với số cách thực hiện phép thử, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 1.1. Từ một tổ gồm 9 nam và 6 nữ, ta chọn ngẫu nhiên ra 5 người. Tìm xác suất: A. Chọn được 3 nam. B. Chọn được 3 nữ. C. Chọn được 1 nam. D. Chọn được 5 nữ. E. Chọn được 5 nam. Giải: phép thử ở đây là lấy cùng lúc ra 5 người, mở ngoặc đơn, lấy một lần, đóng ngoặc đơn. Do đó, số cách lấy sẽ là tổ hợp chập 5 của 15 bằng 3.003 cách, hay ta có 3003 biến cố sơ cấp ứng với phép thử đang xét. Đặt A bằng, mở ngoặc móc, chọn được 3 nam trong 5 người chọn ra, đóng ngoặc móc, bằng, mở ngoặc móc, chọn được 3 nam và 2 nữ, đóng ngoặc móc. Tương tự, đối với các biến cố B, phẩy, C, phẩy, D, phẩy, E. A. Để được A, phải chọn 2 lần. Đầu tiên chọn ra 3 nam trong số 9 nam, sau đó chọn ra 2 nữ trong số 6 nữ. Theo luật tích, ta có số cách chọn thuận lợi cho A là tổ hợp chập 3 của 9 nhân tổ hợp chập 2 của 6 bằng 84 nhân 15 bằng 1260. Vậy, PA bằng 1260 chia 3003 bằng 0,4196. B. Tương tự, số biến cố sơ cấp thuận lợi cho B là tổ hợp chập 2 của 9 nhân tổ hợp chập 3 của 6 bằng 720, suy ra BP bằng 720 chia 3003 bằng 0,2398. C. PC bằng tổ hợp chập 1 của 9 nhân tổ hợp chập 4 của 6 chia tổ hợp chập 5 của 15 bằng 135 chia 3003 bằng 0,0450. PD bằng tổ hợp chập 0 của 9 nhân tổ hợp chập 5 của 6 chia tổ hợp chập 5 của 15 bằng 6 chia 3003 bằng 0,0020. PE bằng tổ hợp chập 5 của 9 nhân tổ hợp chập 0 của 6 chia tổ hợp chập 5 của 15 bằng 126 chia 3003 bằng 0,0420. Qua 5 xác suất tìm được, ta thấy khả năng xảy ra biến cố A là cao nhất. Mở ngoặc đơn tương đương 42%, đóng ngoặc đơn. Còn khả năng xảy ra biến cố D là nhỏ nhất. Mở ngoặc đơn tương đương 0,2%, đóng ngoặc đơn. Khi thực hiện chọn ra 5 người cùng lúc trong một lần nào đó, thì trong 5 biến cố trên, chúng ta trông chờ xảy ra biến cố A hoặc B và không hy vọng xảy ra biến cố C, D, E. Nhưng nếu thực hiện phép thử trên 1.000 lần, tức là 1.000 lần, lấy ra 5 người, từ 15 người này, thì sẽ có khoảng 420, mở ngoặc đơn, tương đương 419,6, đóng ngoặc đơn, lần xảy ra biến cố A. Khoảng 240, mở ngoặc đơn, tương đương 239,8, đóng ngoặc đơn, lần xảy ra biến cố B. Khoảng 45 lần xảy ra biến cố C, khoảng 42 lần xảy ra biến cố E, và chỉ khoảng 2 lần xảy ra biến cố D. Mở ngoặc đơn, bạn đọc sẽ hiểu điều này hơn khi học đến dãy phép thử Bernoulli, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 1-2, xét hai tình huống sau. A. Một đại hội gồm 100 đại biểu, trong đó có 30 đại biểu nữ. Chọn ngẫu nhiên ra một đại biểu, tìm xác suất chọn được đại biểu nữ. B. Tỷ lệ học sinh giỏi của trường là 20%. Trong lúc học sinh đang tập trung ở sân trường để sinh hoạt chung, hãy chọn ngẫu nhiên một học sinh, cho biết xác suất chọn được học sinh giỏi. Giải A. P. Mở ngoặc đơn, chọn được đại biểu nữ, đóng ngoặc đơn, bằng tổ hợp chập 1 của 30 chia tổ hợp chập 1 của 100 bằng 30 chia 100. Phân số 30 chia 100 lại chính là tỷ lệ đại biểu nữ của đại hội. B. P. Mở ngoặc đơn, chọn được học sinh giỏi, đóng ngoặc đơn, bằng 20% bằng tỷ lệ học sinh giỏi của trường. Như vậy, xác suất lại chính là một tỷ lệ nào đó. Tỷ lệ là một đại lượng rất quen thuộc, được dùng rộng rãi và chúng ta đã được học tính tỷ lệ ngay từ bậc tiểu học. Bạn đọc, hãy diễn đạt tương đương theo chiều ngược lại các mệnh đề sau đây. Tỷ lệ phiếu bầu cho ứng cử viên A là 42%. Tỷ lệ các cô gái cao trên 1m6 là 22%. Tỷ lệ các hộ gia đình có thu nhập từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng ở thành phố Hà Nội là 45%. Đó chính là xác suất chọn được một cử tri bầu cho ứng cử viên A là 42%. Xác suất chọn được một cô gái cao trên 1m6 là 22%. Xác suất chọn được hộ gia đình ở Hà Nội có thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng là 45%. Ví dụ 3. Giả sử có 10 mảnh bìa vuông như nhau, được ghi các số từ 0 đến 9. Ta rút ngẫu nhiên một bìa và ghi lại số trên bìa đó. Mở ngoặc đơn, ký hiệu là X, đóng ngoặc đơn. Trả bìa đó trở lại tập ban đầu, xáo trộn đều, sau đó lại rút hú họa ra một bìa, ghi lại số của nó. Mở ngoặc đơn, ký hiệu là Y, đóng ngoặc đơn. Hỏi: A. Có bao nhiêu biến cố sơ cấp của phép thử trên? B. Tính P, mở ngoặc đơn, X bằng 3, đóng ngoặc đơn. C. Tính P, mở ngoặc đơn, X nhỏ hơn hoặc bằng 3, đóng ngoặc đơn. D. Tính P, mở ngoặc đơn, X lớn hơn 3 và Y lớn hơn 3. E. Tính P, mở ngoặc đơn, X cộng Y nhỏ hơn 6, đóng ngoặc đơn. F. Tính P, mở ngoặc đơn, X khác 3, đóng ngoặc đơn. G. Tính P, mở ngoặc đơn, X hoặc Y bằng 5, đóng ngoặc đơn. H. Tính P, mở ngoặc đơn, X hoặc Y nhỏ hơn hoặc bằng 6, đóng ngoặc đơn. Y. Tính P, mở ngoặc đơn, X bằng Y, đóng ngoặc đơn. G. Tính P, mở ngoặc đơn, X bằng 5 và Y khác 5, đóng ngoặc đơn. K. Tính P, mở ngoặc đơn, 4 nhỏ hơn X nhỏ hơn 6 và 4 nhỏ hơn Y nhỏ hơn 6, đóng ngoặc đơn. L. Tính P, mở ngoặc đơn, X trừ Y bằng 2, đóng ngoặc đơn. Giải: A. Phép thử thực hiện 2 lần. Theo luật tích, ta có số biến cố sơ cấp là tổ hợp chập 1 của 10 nhân tổ hợp chập 1 của 10 bằng 100. B. P, mở ngoặc đơn, X bằng 3, đóng ngoặc đơn bằng 1 phần 10 bằng 10%. Có hai cách tính như sau. P, mở ngoặc đơn, X bằng 3, đóng ngoặc đơn bằng P, mở ngoặc đơn, X bằng 3, phải Y tùy ý, đóng ngoặc đơn bằng 1 nhân 10 chia 100 bằng 1 phần 10. Hoặc chỉ xét phép thử liên quan đến X, khi đó số biến cố sơ cấp là 10, số thuận lợi là 1. C. P, mở ngoặc đơn, X nhỏ hơn hoặc bằng 3, đóng ngoặc đơn, bằng 4 phần 10, bằng 40%. D. P, mở ngoặc đơn, X lớn hơn 3 và Y lớn hơn 3, đóng ngoặc đơn, bằng 6 nhân 6 chia 100 bằng 36%. E. P, mở ngoặc đơn, X cộng Y nhỏ hơn 6, đóng ngoặc đơn, bằng 6 cộng 5 cộng 4 cộng 3 chấm cộng 1. Tất cả chia 100 bằng 21%. Mở ngoặc đơn, nếu X bằng 0, thì Y có thể từ 0 đến 5. Có 6 trường hợp. Nếu X bằng 1, thì Y có thể từ 0 đến 4. Có 5 trường hợp, vân vân. F. P, mở ngoặc đơn, X khác 3, đóng ngoặc đơn, bằng 9 chia 10, bằng 90%. G. P, mở ngoặc đơn, X hoặc Y bằng 5, đóng ngoặc đơn, bằng 10 cộng 9 chia 100, bằng 19 chia 100, bằng 19%. Mở ngoặc đơn, nếu X bằng 5, Y có 10 khả năng. Nếu Y bằng 5, thì X còn 9 khả năng. Mở ngoặc đơn, trừ khả năng Y bằng 5, X bằng 5 đã tính trước rồi. Đóng ngoặc đơn. H. P, mở ngoặc đơn, X hoặc Y nhỏ hơn hoặc bằng 6, đóng ngoặc đơn, bằng 70 cộng 21 chia 100 bằng 91%. Mở ngoặc đơn, nếu X bằng 0, Y có 10 khả năng. Nếu X bằng 6, Y có 10 khả năng. Nếu Y bằng 0, X chỉ còn 3 khả năng, là 7 hoặc 8 hoặc 9. Nếu Y bằng 6, thì X chỉ còn 3 khả năng. Vậy số thuận lợi là 10 nhân 7 cộng 3 nhân 7 bằng 91. Đóng ngoặc đơn. Y, P, mở ngoặc đơn, X bằng Y, đóng ngoặc đơn, bằng 10 chia 100 bằng 10%. G, P, mở ngoặc đơn, X bằng 5 và Y khác 5, đóng ngoặc đơn, bằng 9 chia 100 bằng 9%. K, P, mở ngoặc đơn, 4 nhỏ hơn X nhỏ hơn 6 và 4 nhỏ hơn Y nhỏ hơn 6, đóng ngoặc đơn, bằng 1 chia 100 bằng 1%. L, P, mở ngoặc đơn, X trừ Y bằng 2, đóng ngoặc đơn, bằng 8 chia 100 bằng 8%. Ví dụ 1-4. Đoàn thanh niên tổ chức vui chơi kết hợp quay số có thưởng. Ban tổ chức đã phát ra 1.000 vé, được đánh số từ 000 đến 999, đóng ngoặc đơn. Tìm xác suất để khi quay giải nhất, ta nhận được A. Vé có chữ số hàng đơn vị chẵn. B. Vé có 3 chữ số khác nhau. C. Vé có chữ số đầu là 8 và 2 chữ số còn lại khác nhau. D. Vé có 3 chữ số trùng nhau. Giải. Phép thử ở đây là 3 lần quay, 3 lần chọn. Mỗi lần chọn một số trong 10 chữ số từ 0 đến 9. Do đó, số biến cố sơ cấp bằng 10 nhân 10 nhân 10 bằng 1000. Đặt A bằng, mở ngoặc móc, quay được vé có chữ số hàng đơn vị chẵn, đóng ngoặc móc. Tương tự cho B, C, D. A, P, A bằng tổ hợp chập 1 của 10 nhân tổ hợp chập 1 của 10 nhân tổ hợp chập 1 của 5. Tất cả chia cho 10 mũ 3 bằng 0,50. P, B, B bằng tổ hợp chập 1 của 10 nhân tổ hợp chập 1 của 10 nhân tổ hợp chập 1 của 5. Chia 10 mũ 3 bằng 10 nhân 9 nhân 8 chia 1000 bằng 0,72. Số biến cố sơ cấp thuận lợi cho B. 3 lần chọn. Lần 1 có 10 cách chọn. Lần 2 phải bớt đi chữ số đã chọn nên chỉ còn tổ hợp chập 1 của 9 bằng 9 cách chọn. Lần 3 phải bớt đi 2 chữ số đã chọn nên chỉ còn tổ hợp chập 1 của 8 bằng 8 cách chọn. Theo luật tích, số cách chọn thuận lợi cho B là 10 nhân 9 nhân 8, mà tích này cũng chính là chỉnh hợp. Như vậy, dùng tổ hợp và luật tích, ta cũng nhận được kết quả của chỉnh hợp. C, BC bằng 1 nhân tổ hợp chập 1 của 10 nhân tổ hợp chập 1 của 9 chia 10 mũ 3 bằng 1 nhân 10 nhân 9 chia 1000 bằng 0,09. D, PD bằng tổ hợp chập 1 của 10 nhân 1 nhân 1 chia 10 mũ 3 bằng 0,01. Qua các ví dụ trên giúp chúng ta hiểu rõ hơn nhận xét đã nêu trước ví dụ 1.1, mở ngoặc đơn, trang 12, đóng ngoặc đơn. Đó chính là chìa khóa để giải các bài toán tính xác suất bằng định nghĩa cổ điển. Nắm vững chìa khóa này, bạn đọc có thể giải được các bài toán xác suất bằng định nghĩa cổ điển ở mức khó, vượt xa yêu cầu của giáo trình này. 1.4. Công thức xác suất của tổng và tích hai biến cố. Để mở rộng việc tính xác suất của một biến cố, người ta đã xây dựng các phép toán đối với các biến cố. Có thể nói các phép toán này được hiểu gần tương tự như các phép toán tập hợp mà bạn đọc đã được biết ở trung học phổ thông. Dưới đây nhắc lại một vài khái niệm cần dùng. Biến cố A kéo theo biến cố B. Ký hiệu: A kéo theo B, nếu A xảy ra thì suy ra B xảy ra. Hai biến cố A và B tương đương, ký hiệu A bằng B, nếu A kéo theo B và B kéo theo A. Tổng của hai biến cố A và B là biến cố tổng. A hợp với B sao cho A hợp với B xảy ra khi và chỉ khi, hoặc A xảy ra, hoặc B xảy ra. Ta có A hợp với B xảy ra tương đương với biến cố. Mở ngoặc móc, có ít nhất một biến cố xảy ra, đóng ngoặc móc. Tích của hai biến cố A và B là biến cố tích A nhân B, sao cho A nhân B xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra và B xảy ra. Hai biến cố xung khắc nếu tích của chúng tương đương với biến cố không thể, hoặc nếu biến cố này xảy ra thì biến cố kia không xảy ra. Biến cố đối lập. A, dấu gạch ngang phía trên, được gọi là biến cố đối lập của A. Nếu A, phải A dấu gạch ngang phía trên xung khắc. Mở ngoặc đơn, A nhân A gạch ngang phía trên bằng rỗng, đóng ngoặc đơn. A gạch ngang phía trên hợp với A bằng omega. Hai biến cố A và B độc lập với nhau nếu việc xảy ra biến cố này hay không, không ảnh hưởng đến khả năng xảy ra biến cố kia. Dễ thấy rằng nếu A, B độc lập với nhau thì A phải B gạch ngang phía trên, hoặc A gạch ngang phía trên phải B, hoặc A gạch ngang phía trên phải B gạch ngang phía trên cũng độc lập với nhau. Do A độc lập với B nên việc A xảy ra hay không không ảnh hưởng đến B, mở ngoặc đơn, B, đóng ngoặc đơn. Vì vậy cũng không ảnh hưởng đến 1 trừ BP
bằng P mở ngoặc đơn, B gạch ngang phía trên đóng ngoặc đơn, nghĩa là A độc lập với B gạch ngang phía trên, vân vân. Biểu diễn hình học các khái niệm trên là khó bởi vì biến cố là mệnh đề logic. Song các khái niệm trên có sự tương tự như các khái niệm của tập hợp. Vì thế người ta mượn sơ đồ Venn, mở ngoặc đơn tên của nhà logic người Anh John Venn, đóng ngoặc đơn, biểu diễn các khái niệm của tập hợp để biểu diễn các khái niệm của biến cố. Đối với sơ đồ Venn, bạn đọc đã quen biết nên trong phần này không trình bày lại. Xem mục 1, mục 2, nhưng dùng sơ đồ Venn để hiểu biến cố tích như là phần chung của hai biến cố, như là phần mà AB cùng xảy ra, thì lại không đúng. Bây giờ chúng ta xây dựng công thức xác suất của tổng và tích hai biến cố. Ta có P mở ngoặc đơn, A hợp với B đóng ngoặc đơn, bằng P A cộng P B trừ P mở ngoặc đơn A nhân B đóng ngoặc đơn. Công thức 1.1. Nếu A B xung khắc, P mở ngoặc đơn, A hợp với B đóng ngoặc đơn, bằng P A cộng P B. Công thức 1.2. Theo 1.2, ta có tính chất quen thuộc của xác suất. P mở ngoặc đơn, A hợp với A gạch ngang, đóng ngoặc đơn bằng P mở ngoặc đơn omega đóng ngoặc đơn bằng 1. P mở ngoặc đơn A hợp với A gạch ngang đóng ngoặc đơn bằng P mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn cộng P mở ngoặc đơn A gạch ngang đóng ngoặc đơn. Suy ra P mở ngoặc đơn A cộng P mở ngoặc đơn A gạch ngang đóng ngoặc đơn bằng 1. Nếu AB độc lập, P mở ngoặc đơn A nhân B đóng ngoặc đơn bằng P mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn nhân P mở ngoặc đơn B đóng ngoặc đơn. Công thức 1.3. Phép tổng và tích hai biến cố hoàn toàn được mở rộng cho 3-4 biến cố. Công thức 1.1, 1.2, 1.3 cũng được xây dựng cho 3-4 vân vân biến cố. Song ở mức độ đơn giản của giáo trình, chúng ta dừng lại ở đây. Để chứng minh hai công thức 1.1 và 1.3, chúng ta chứng minh đại diện, chẳng hạn chứng minh công thức 1.1. Gọi N là số biến cố sơ cấp của phép thử. Gọi MA, MB, MAB là số biến cố sơ cấp thuận lợi cho A, B, AB tương ứng. Khi đó, số biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố tổng A hợp với B sẽ là MA cộng MB trừ MAB, mở ngoặc đơn, bằng số biến cố sơ cấp thuận lợi cho A cộng với số biến cố sơ cấp thuận lợi cho B, nhưng phải trừ đi số biến cố sơ cấp thuận lợi cho AB, vì số này đã được kể đến trong số MA, đóng ngoặc đơn. Theo định nghĩa cổ điển, ta có P mở ngoặc đơn A hợp với B đóng ngoặc đơn bằng MA cộng MB trừ MAB tất cả chia cho N bằng MA chia N cộng MB chia N trừ MAB chia N bằng PA cộng BP trừ PAB. Công thức 1.1 được chứng minh. Ví dụ 1.5, hai vận động viên A và B của địa phương Z tham gia giải bóng bàn đơn nữ toàn quốc. Khả năng lọt qua vòng loại để vào vòng chung kết của từng người tương ứng là 80% và 60%. Mở ngoặc đơn, mỗi bảng chỉ chọn một người vào vòng chung kết và hai vận động viên AB không cùng trong một bảng đấu loại. Đóng ngoặc đơn. Tìm khả năng xảy ra các tình huống sau. A. Cả hai lọt vào vòng chung kết. B. Có ít nhất một người lọt vào vòng chung kết. C. Chỉ có vận động viên A lọt vào vòng chung kết. Giải. Rõ ràng với điều kiện đã cho, bài toán này không thể tính xác suất bằng định nghĩa cổ điển được. Bài toán cho hai biến cố. Đặt A bằng mở ngoặc móc, vận động viên A lọt vào vòng chung kết, đóng ngoặc móc. B bằng mở ngoặc móc, vận động viên B lọt vào vòng chung kết, đóng ngoặc móc. AB độc lập, không xung khắc. Theo đề bài ta có PA bằng 0,80, BP bằng 0,60. A. Đặt A1 bằng mở ngoặc móc, cả hai vận động viên lọt vào vòng chung kết, đóng ngoặc móc, bằng A nhân B. Suy ra PA1 bằng BAB bằng BA nhân BB bằng 0,8 nhân 0,6 bằng 0,48. B. Đặt A2 bằng mở ngoặc móc, có ít nhất một người lọt vào vòng chung kết, bằng A hợp với B. Suy ra BA2 bằng B mở ngoặc đơn A hợp với B đóng ngoặc đơn bằng BA cộng BB trừ B mở ngoặc đơn AB đóng ngoặc đơn bằng 0,8 cộng 0,6 trừ 0,48 bằng 0,92. C. Đặt A3 bằng mở ngoặc móc, chỉ có A lọt vào vòng chung kết, đóng ngoặc móc, bằng A nhân B gạch ngang phía trên. Suy ra PA3 bằng P mở ngoặc đơn A nhân B gạch ngang phía trên, đóng ngoặc đơn, bằng PA nhân P mở ngoặc đơn B gạch ngang phía trên, đóng ngoặc đơn, bằng 0,8 nhân mở ngoặc đơn 1 trừ 0,6 đóng ngoặc đơn bằng 0,32. Qua ba xác suất tính được, ta thấy tình huống B là có khả năng xảy ra cao nhất, tức là địa phương Z có cơ sở để trông chờ kết quả này. Nhận xét, loại đơn giản của mô hình này là bài toán đã cho một vài xác suất, nghĩa là đã có một vài biến cố đã cho. Vì vậy, trước tiên phải đặt tên các biến cố đã cho, nhận xét tính xung khắc, độc lập của chúng, sau đó biểu diễn biến cố. Cần tìm xác suất qua các biến cố đã cho, kể cả các biến cố đối lập. Đây là bước khó nhất của mô hình này, vì chỉ có hai công thức. Xác suất của biến cố tổng và xác suất của biến cố tích, nên chúng ta chỉ quan tâm đến hai cách biểu diễn, tổng và tích của những biến cố đã cho. Một dấu hiệu đơn giản là, khi diễn đạt thành lời, biến cố cần tìm xác suất. Nếu chúng ta dùng từ hoặc, thì nên nghĩ ngay đến phép tổng, còn nếu dùng từ và, thì nên nghĩ về phép tích. Bước thứ ba phải làm là áp dụng công thức 1-1 hoặc 1-2 hoặc 1-3 để tính các xác suất cần tìm. Bạn đọc hãy vận dụng nhận xét này với ví dụ một năm ở trên. Cả hai vận động viên lọt vào chung kết bằng A lọt vào chung kết và B lọt vào chung kết bằng A nhân B. Có ít nhất một người lọt vào chung kết bằng hoặc A lọt vào chung kết hoặc B lọt vào chung kết bằng A hợp với B. Biến cố này tương đương với biến cố tổng như đã nêu ở trên. Chỉ có A lọt vào chung kết bằng A lọt vào chung kết và B không lọt vào chung kết bằng A nhân với B gạch ngang phía trên.